mời các bạn đến với chương trình Văn học tuổi xanh của Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
Xin gửi lời chào thân thương tới những thính giả quen thuộc của Văn học tuổi xanh. Các bạn thân mến, rất vui khi chúng ta lại cùng gặp nhau trong chương trình ngày hôm nay, chương trình đặc biệt chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Lời đầu tiên, cho Minh Quân thay mặt những người thực hiện chương trình, xin được gửi những lời chúc chân thành nhất đến các thầy cô giáo, những người quanh năm cần mẫn với công việc trồng người. Chúc các thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, an vui và hạnh phúc.
Vâng, với mỗi người chúng ta thì mỗi năm không chỉ có một ngày 20 tháng 11 để nhớ về thầy cô giáo của mình, phải không các bạn? Phương Huyền hy vọng rằng chúng ta sẽ luôn dành những tình cảm sâu sắc nhất cho thầy cô giáo. Với những bạn còn ngồi trên ghế nhà trường thì món quà quý giá nhất dành tặng cho thầy cô của mình chính là kết quả học tập. Còn những ai đã ra trường, đã đi làm thì Phương Huyền vẫn hy vọng rằng chúng ta sẽ luôn dành những giây phút để nhớ về thầy cô giáo của mình và sẽ có những món quà ý nghĩa. Với Văn học tuổi xanh ngày hôm nay sẽ mang tới cho thầy cô giáo trên mọi miền đất nước những món quà đặc biệt từ chính những người học trò của mình. Đó là những bài viết mà các bạn đã gửi về cho Văn học tuổi xanh trong tuần. Hôm nay thì chương trình sẽ chuyển đi những thông điệp yêu thương này. Xin được mở đầu chương trình với bài viết Tình Thầy, một sáng tác của bạn có bút danh Đường Lãng Du ở Bưu Điện, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.
Tuổi thơ, ai cũng có một thời cấp sách đến trường với biết bao kỷ niệm vui buồn bên bạn bè thầy cô. Những hạnh phúc, yêu thương, buồn vui, hờn dỗi luôn vẫn mãi là những ký ức ngọt ngào theo mãi suốt bên lòng. Dẫu mai này khi lớn lên có đi đâu, làm gì tận chân trời gốc bể, nhưng lòng cũng không thể nào quên cái thời áo trắng thân thương ấy được. Ngày 20 tháng 11 lại về, trong tiết trời se se cái lạnh đang bám níu bờ vai, nhưng trên gương mặt của những tà áo trắng vẫn lộ rõ niềm hớn hở tươi vui khi trên tay mình là một cành hoa đến dâng tặng thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Một cử chỉ đẹp thể hiện lòng tôn sư trọng đạo, biết quý trọng những người không ngại gian lao mà đưa mỗi chúng ta về bến tương lai sự nghiệp. Nhìn những tà áo trắng tung tăng ngang qua ngõ, làm tôi không khỏi chạnh lòng mà nhớ về thời đi học của mình, và lại càng thấy nhớ người thầy cũ của tôi hồi năm còn học cấp 1. Ngôi trường vách lá đơn sơ nằm lọt giữa màu xanh xứ Cồn chính là nơi dung dưỡng bao ước mơ của những đứa học trò vùng quê nghèo khó. Gia đình tôi là một điển hình về cuộc sống túng thiếu vất vả. Hằng ngày ba mẹ phải thức sớm đi làm, có hôm làm ở xa nên tới chiều tối mới về nhà. Tôi ngày hai buổi đến trường, chỉ có việc ăn rồi học, vậy mà lo vẫn không xong. Nhớ những hôm ba mẹ không về buổi trưa, vậy là tôi tự tìm nồi vo gạo, nhóm lửa rồi nấu cơm. Nồi cơm của tôi bữa thì nhão, bữa thì khét, bữa thì nửa sống nửa chín, vậy mà vẫn no bụng như thường để đi học. Có hôm trời mưa, củi ẩm ướt nên bếp bốc đầy khói, tôi phải vừa canh lửa vừa ngồi bên cạnh để học bài. Có lần tay lấm lem lò nồi, lỡ cầm vào quyển tập học. Vậy là có thêm nỗi lo sợ khác. Sợ khi vào lớp thầy kêu lên trả bài mà thầy nhìn quyển tập dính lọ, chắc là thầy sẽ quở phạt. Giờ trả bài, tim tôi cứ đánh thình thịch, sợ thầy gọi trúng tên mình. Giờ rồi chuyện gì đến cũng đã đến, thầy gọi tôi lên. Bài thì tôi thuộc, không có vấn đề gì. Nhưng khi thầy nhìn vào quyển tập thì tôi lại lo sợ tiếp. Thầy hỏi, tại sao tập em lại như vậy? Tôi lý nhí thưa, dạ thưa thầy, hôm nay ba mẹ em không có về nhà nên em vừa học bài vừa tự nấu cơm, lỡ tay dính lọ rồi cầm vào quyển tập nên... Thầy lặng thinh không nói gì, rồi cầm viết cho tôi điểm 10, rồi bảo, em về chỗ đi. Vậy là bao nhiêu nỗi lo sợ đã biến thành niềm vui và hạnh phúc khi nhìn điểm 10 đỏ chói của thầy in vào quyển tập của tôi. Tan học, trên đường về chung đường với thầy, tôi thỏ thẻ. Thầy ơi, sao hôm nay tập em bị dơ mà cũng được 10 điểm cho thầy? Thầy nói, em xứng đáng mà, vì thầy hiểu cuộc sống khó khăn của gia đình em. Chính thầy cũng là người từng sống trong hoàn cảnh khó khăn, nên thầy rất hiểu và cảm thông với những học trò nghèo. Lên cấp 2, tôi chuyển trường đến học một nơi khác. Đến từ giả thầy, thầy siết chặt tay tôi rồi dặn dò, hãy cố gắng em nhé, thầy tin tưởng ở em. Mỗi người thầy mỗi người cô sau này đều đem đến cho tôi những kiến thức mênh mông, những ý nghĩa cao quý để tìm về tương lai. Nhưng tình cảm của thầy thì tôi vẫn mang theo mãi. Ngày tháng học sinh giờ đã trôi vào kỷ niệm với biết bao luyến lưu và nhung nhớ về bạn bè thầy cô. Nhưng động mãi trong tôi là con điểm 10 mang theo cả niềm hạnh phúc mà thầy đã cho tôi hôm ấy. Giờ tôi không còn được gặp lại thầy nữa, nhưng trong lòng tôi mãi mãi vẫn nhớ về người thầy đáng kính của mình.
Vâng, có một chi tiết trong bài viết mà Phương Huyền tin rằng đây chính là điều mà giúp tác giả của bài viết này nhớ mãi về tình thầy, người thầy đã dạy bạn từ những năm cấp 1. Đó là chi tiết mà dù cuốn tập của bạn bị sơ thì thầy vẫn trao cho bạn điểm 10. Đó là điểm 10 của tình yêu thương, của sự nỗ lực, cố gắng của một đứa học trò nghèo vượt lên hoàn cảnh khó khăn để học tập thật tốt. Và như Phương Huyền đã nói ngay từ đầu chương trình, với thầy cô giáo món quà ý nghĩa nhất của chúng ta đó chính là sự nỗ lực mỗi ngày của bạn trên lớp. Và để khi chúng ta ra trường rồi thì những món quà ý nghĩa vẫn dành tặng cho thầy cô. Một sáng tác khác của một cây viết cũng đã tham gia cộng tác cùng Văn học Tuổi Xanh khá là lâu rồi. Và anh không phải là còn trong Tuổi Xanh nữa, nhưng mà luôn dõi theo chương trình và cộng tác cùng chương trình. Đó chính là tác giả Mai Tấn Định ở phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Văn học Tuổi Xanh ngày hôm nay anh cũng gửi về cho chương trình bài viết Người Thầy Đầu Tiên. Các bạn cùng nghe.
Dù thầy đã đi xa, nhưng trong lòng tôi lúc nào cũng dành một tình cảm kính trọng đặc biệt đối với thầy. Cái tin thầy mất làm cho tôi hụt hẫng. Tôi như không tin vào chính tai mình. Vì những năm sau này, thầy tuy đã nghỉ hưu nhưng vẻ ngoài trông rất khỏe. Vậy mà thầy lại đột ngột ra đi, để lại nhiều nỗi tiếc thương cho người thân cùng nhiều đồng nghiệp, trong đó có tôi. Và những kỷ niệm giữa thầy và tôi trong những năm tôi công tác ở ngôi trường đầu tiên thì không thể nào quên được. Nhớ ngày tôi mới tốt nghiệp trường sư phạm, được Sở Giáo dục Đào tạo bố trí đi làm công tác phụ trách đội ở một trường trung học cơ sở thuộc vùng ven thành phố Biên Hòa. Ngày đầu tiên đến trường nhận công tác, tôi bối rối lắm, cứ lóng ngà lóng ngóng thế nào, không biết đứng đâu ngồi đâu. Mọi thứ đối với tôi đều lạ lẫm. Nhìn thầy cô rồi đến đám học trò lớn nhỏ đủ mọi lứa tuổi, tôi thấy trong lòng lo âu, hoang mang vô cùng. Không biết mình sẽ phải làm gì với công việc thật mới mẻ này. Cũng may cho tôi lúc đó là nhờ có thầy. Thầy với cử chỉ thân thiện và thái độ vui vẻ, niềm nở đã tiếp đón tôi. Rồi cũng chính thầy hướng dẫn tôi đến phòng ban giám hiệu để trình diện ban giám hiệu và bắt đầu nhận công việc do ban giám hiệu phân công. Từ đó tôi bắt đầu làm quen với từng thầy cô và học sinh ở các khối lớp, cũng qua sự hướng dẫn giới thiệu của thầy. Dù thầy chỉ làm công việc đánh máy công văn cho trường, nhưng thâm niên công tác ở trường của thầy chắc không thầy cô nào sánh bằng. Vì thế, việc hiểu được tính cách của từng thầy cô và nắm bắt được tâm lý của từng khối lớp học sinh, ít ai ở trường qua được thầy. Lúc đó tôi như người bơi giữa dòng sông rộng mênh mông, bỗng dưng níu được chiếc phao, đó là thầy. Có thể nói, thầy là điểm tựa cho tôi, vừa làm vừa học hỏi. Tôi học được ở thầy những đức tính mà tôi cho rằng rất cần thiết khi làm việc ở bất kỳ một cơ quan nào, đó là tính đúng giờ. Hầu như từ ngày về trường, tôi không bao giờ thấy thầy đến muộn sau 7 giờ, dù chỉ là một buổi. Tính ngăn nắp cẩn trọng trong việc sắp xếp lưu hồ sơ, tính nghiêm túc, tươm tất trong ăn mặc. Thầy lúc nào cũng mặc áo sơ mi trắng, dài tay, bỏ trong quần. Đặc biệt là tôi được học ở thầy kỹ năng đánh máy chữ bằng 10 đầu ngón tay, với kinh nghiệm trên 20 năm làm nghề đánh máy lúc đó của thầy. Dù bây giờ bàn phím và màn hình máy vi tính đã thay cho máy chữ xa xưa ngày nào, và chiếc máy đánh chữ đã không còn trong tiềm thức của các bạn trẻ làm ở bộ phận văn phòng, nhưng tôi không bao giờ quên được những ngày đầu thầy truyền dạy cho tôi một cách tỉ mỉ những kỹ thuật cơ bản đánh máy chữ, từ việc lắp giấy polya, giấy than vào máy, đến việc canh hàng, canh lề, cách chọn kiểu in chữ hoa, chữ thường, chữ làm tiêu đề. Được lĩnh hội những đức tính từ thầy đã giúp tôi vượt qua những khó khăn của thời gian đầu mới nhận công tác, để sau đó hoàn thành tốt công tác phụ trách đội của mình, cũng như làm tốt công tác ở khối quản lý nhà nước thời gian sau này. thầy cũng là người luôn đưa ra những ý kiến để giúp tôi cùng ban giám hiệu làm cho bộ mặt nhà trường thay đổi ngày càng tốt hơn. Ngôi trường mà tôi công tác ngày đó đâu có được cơ sở vật chất khang trang như bây giờ. Khoảng sân rộng phía trước, mùa nắng thì bụi đất bay mù mịt, ánh mặt trời chiếu vào nóng chịu không nổi. Mùa mưa thì lầy lội nên không có môi trường tốt cho các em học sinh vui chơi trong giờ ra chơi. Lúc đó thầy mới gợi ý cho tôi là nên liên hệ với những phụ huynh học sinh có cơ sở sản xuất đá để hỗ trợ đá đổ khắp mặt sân trường, đồng thời cũng tìm những cây bàng, cây phượng và trồng xung quanh sân trường để tạo bóng mát. Theo năm tháng cùng với sự trưởng thành của bao lớp học trò nhỏ thì những cây bàng, cây phượng cũng lớn lên, dương cành, xòe tán lá, tỏa bóng mát khắp sân trường. Mỗi lần nhìn thấy học sinh được thoải mái vui chơi dưới bóng mát của những hàng cây, thầy với tôi không hẹn mà gặp cùng biểu lộ một cảm xúc hài lòng, tâm đắc trước một thành quả đạt được từ ý nghĩ của thầy phối hợp với người thực hiện là tôi. Giờ có dịp quay lại trường cũ, thấy lại khung cảnh xưa, những hàng cây vẫn còn đó, vẫn dương cao xanh tốt. Chỉ có con người là kẻ còn người mất. Dù muộn, nhưng tôi cũng đã đến thắp cho thầy một nén hương để tri ân một người thầy, một người đồng nghiệp đã chỉ dẫn, đã cùng chia sẻ những vui buồn, những khó khăn trong những năm tháng tôi mới bước chân vào ngành giáo. Tôi tin rằng tác phong, nhân cách của thầy vẫn còn lưu giữ mãi trong ký ức của những thầy cô giáo đã từng làm việc chung với thầy. Xin nói lời chào vĩnh biệt thầy, cầu chúc thầy một giấc ngủ bình yên mãi mãi nơi cõi vĩnh hằng.
Có một điều khá ngạc nhiên khi thi thoảng Phương Huyền gặp được những người bạn, có thể gọi là những người bạn khá lớn, rằng là họ đã không còn trong tuổi xanh nữa nhưng lại khá đặc biệt yêu thích văn học tuổi xanh. Có lẽ rằng với những bài viết trong văn học tuổi xanh là những bài viết tìm đến với những hoài niệm, những cái ký ức mà bất kể ai khi nghe thì chúng ta cũng có thể tìm thấy chính mình trong đó. Đó chính là những bài viết chạm vào những yêu thương, những kỷ niệm một thời xa xưa của mỗi người và người thầy đầu tiên ở trường đời của tác giả Mai Tấn Định. Ngày hôm nay hy vọng sẽ nhận được nhiều chia sẻ từ quý vị thính giả và các bạn, đặc biệt là những thính giả đã không còn ở lứa tuổi xanh. Cảm ơn anh đã tham gia gửi bài về cho chương trình. Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chương trình đặc biệt dành tặng cho những thầy cô giáo nhân kỷ niệm ngày 20 tháng 11. Mời các bạn cùng đến với bài viết Cô chủ nhiệm của tôi của tác giả Lê Văn Xuân ở Hòa Bình, Bạc Liêu.
Tụi học trò đội sổ do tôi cầm đầu vốn nổi tiếng phá phách nghịch ngợm nhất lớp. Chúng tôi vẫn thường lén truyền tai nhau câu nhất xuyến nhì liên tam hường tứ tú để trêu chọc sự nghiêm khắc khó tính của những thầy cô dạy lớp, đặc biệt là cô giáo chủ nhiệm cô Xuyến. Mà cô chủ nhiệm lớp tôi khó thật, bởi vậy cô được nhà trường tin tưởng giao cho chủ nhiệm lớp cá biệt nhất của khối 11. Trong lớp chỉ cần bạn nào nghỉ học không phép, cô mời phụ huynh ngay sau đó. Dù là lớp hay giật danh hiệu nhất từ dưới đêm lên, nhưng tiết học nào cũng bị xếp loại B, C thì về sinh hoạt chủ nhiệm, tụi học trò quậy phá như chúng tôi chỉ còn nước cho gòn vào tai để đối phó với những bài giảng đạo của cô. Rồi những ai chẳng may đi trễ, vệ sinh lớp học không sạch hoặc quên mang bản tên, rủi mà cờ đỏ đi trực bắt gặp ghi tên, trừ điểm thì coi như phải viết kiểm điểm. Công bằng mà nói, vì thương học sinh nên cô mới quản chúng tôi nghiêm khắc như thế. Tuy nhiên, trong suy nghĩ hạn hẹp của bọn tôi, cô khó tính một cách quá đáng. Cho đến một ngày kia, mọi suy nghĩ không đúng về cô trong tôi đã không còn nữa. Hôm đó, tới phiên tôi trực nhật. Vì bạn ngồi cạnh bên nghỉ học nên tôi phải trực một mình. Do nhà xa, công việc lại nhiều nên tôi chỉ kịp quét lớp, đổ rác, lau bảng và lấy nước để thầy cô rửa tay. Hai tiết đầu tiên là hai tiết văn của cô chủ nhiệm. Biết cô khó tính, không sử dụng khăn lau bảng khô nên tôi tranh thủ 15 phút đầu giờ mà chạy đi giặt khăn. Xong đâu đó, tôi đưa tay quệt quệt những giọt mồ hôi mà trong lòng cảm thấy vui vui. Đến khi cầm chiếc khăn lau bảng trên tay, cô hỏi cả lớp ai trực nhật mà chiếc khăn ướt nhẹp, lau bảng lâu khô. Tôi thưa mình trực, rồi ba chân bốn cẳng lấy chiếc khăn chạy đi vắt nước. Vào lớp, nhìn vẻ mặt không vui của cô, tôi bắt đầu thấy sợ và hình dung ra những kịch bản mà mình có thể nhận lấy. Bị phê bình trước lớp, trực nhật lại hay thậm chí là có thể viết kiểm điểm. Nhưng tất cả những gì đang vẽ ra trong đầu tôi
đều không đúng với thực tế. Cô nhẹ nhàng cầm chiếc khăn lau bảng ướt, gọi tôi ra khỏi lớp và ân cần nói: "Lần sau em phải dắt như vậy, nó mới khô." Cô còn cẩn thận bảo tôi đứng tránh xa để không bị ướt. Hành động của cô khiến tôi bất ngờ, cảm phục và xấu hổ vô cùng. Tôi xúc động, ân hận và xin lỗi cô vì đã chế ra câu tục ngữ châm biếm sự khó tính của cô. Tôi đã học được một bài học quý giá ngoài giáo án của cô chủ nhiệm. Tôi biết ơn cô vì ngoài sự nghiêm khắc cần thiết, cô còn bao dung, yêu thương và dạy cho chúng tôi những điều hay lẽ phải từ những hành động nhỏ như vậy.
Vâng, một câu chuyện giống như một vệt ký ức mà chúng ta nhớ lại của một thời học sinh, câu chuyện của năm cấp 3 của bạn. Có lẽ rằng là đối với mỗi người thì chúng ta luôn nhớ về những cái hồi ức nho nhỏ với thầy cô, bạn bè của mình. Và một cái chi tiết ở trong cái bài viết này đó là cái chi tiết mà cô nhắc cả bạn lau bảng thì phải vắt cái xẻ như thế nào để cho nó khô, để lau cho sạch. Văn học tuổi xanh trân trọng những tình cảm bạn gửi về cho chương trình cũng như là những cái điều mà bạn muốn gửi gắm cho thầy cô của mình qua bài viết này. Nhưng mà Phương Huyền cũng rất mong rằng sẽ nhận được những cái bài viết hay hơn, sâu lắng hơn và có sự chiêm nghiệm nhiều hơn từ bạn. Mong là bạn sẽ viết tốt hơn và có những sáng tác khác dành cho Văn học tuổi xanh. Cảm ơn Lê Văn Xuân.
Phần cuối chương trình, mời các bạn cùng đến với bài viết Thầy giáo mới của bạn Nguyễn Huy Cường ở ấp Tân Hòa Thượng, xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp.
Cô Hương nghỉ hộ sản, một thầy giáo mới toanh vừa ra trường được phân công dạy văn lớp 11C thay cô. Cả lớp 10 đứng mày chưa râu và 30 nàng công chúa háo hức chờ đợi. Ngày thứ hai đã đến, tiết sinh hoạt dưới cờ, cả lớp chỉ trỏ lên cái anh thầy trẻ măng ngồi trên dãy ghế giáo viên. Sau tiết sinh hoạt là hai tiết văn liên tiếp, anh thầy vào lớp và nở một nụ cười có duyên khó tả. Hoa quay sang nương nói nhỏ: "Thân cò gầy guộc quá mày ơi." Toàn bĩu môi:
"Hai cái bà này, gầy nhưng mà mắt to, mũi cao."
Ngọc tặc lưỡi: "Tụi bay nhìn kỹ kìa, hai hàng lông mi cong hết biết luôn." Bỗng thầy tặng hắn, làm cả lớp giật mình im phăng phắc.
"Tôi xin giới thiệu, tôi là Vương Tài Linh, 22 tuổi, tốt nghiệp đại học sư phạm ngữ văn, được phân công dạy lớp các em từ nay đến cuối năm."
Một tràng pháo tay giòn như bắp rang. Lớp trưởng Thúy Hằng đứng lên nói: "Dạ, chào mừng thầy đến dạy chúng em. Mong thầy tận tình chỉ bảo để đưa lớp đi lên ạ." Thủ quỹ tiếp lời: "Dạ, lớp em có món quà nhỏ tặng thầy để kỷ niệm nhân ngày làm quen với lớp ạ."
"Quà gì?"
Cả lớp tò mò nhìn chăm chăm vào cái hộp nhỏ xíu. Nhưng chẳng phải đợi lâu, lớp trưởng bảo: "Dạ, thầy mở ra xem đi thầy." Thầy Linh xúc động cảm ơn, rồi tay run run mở hộp giấy. Một cây viết bích đỏ. Tưởng gì, tụi con gái này kỹ tính dễ sợ. Để thầy chấm bài chứ gì. Còn một chiếc hộp nhỏ nữa kìa. Thầy lại mở ra. Bỗng quăng chiếc hộp, mặt thầy xám ngoét, chỉ kịp thều thào: "Chuột, chuột," rồi bỏ chạy khỏi lớp. Bọn con trai chưa kịp cười một trận no bụng thì đã quê độ vì ban cán sự toàn là con gái hốt hoảng chạy theo thầy. Dưới nền, một con chuột đỏ ché kêu chít chít. Cô chủ nhiệm khỏi mất công truy tìm, thủ phạm đã đầu thú. Đó là tên Lý, biệt danh Lý Lắc, phó chủ hiệu văn phòng phẩm Minh Lý ở thị trấn. Hôm qua thủ quỹ mua một cây viết để tặng thầy giáo mới. Lý lựa cây xịn nhất rồi đem vào gói lại. Một ổ chuột sau nhà kêu chít chít đến phát ghét, mà cũng phát ghét mấy nhỏ con gái ỏng ẻo lớp văn. Cô Hương dạy gần cả học kỳ mà chẳng nói được lời cảm ơn. Còn ông thầy mới chân ướt chân ráo về chưa dạy tiết nào đã quả cáp này nọ. Thôi, thêm một con chuột vào cho bỏ ghét, sẵn thử dây thần kinh ỏng luôn. Đưa hộp quà cho nhỏ thủ quỹ, Lý cười đầy bí ẩn:
"Viết xịn nhất cả ngàn, giá 10.000, công gói miễn phí luôn."
Thủ quỹ cầm hộp quà xăm soi: "Ông gói đẹp quá ha, cảm ơn nghe. Mà sao nặng quá vậy?"
"Quà đặc biệt mà, phải nặng chứ."
Thủ quỹ đạp xe về, lòng rộn ràng khó tả. Lý khấn thầm: "Cho con chuột còn sống tới ngày mai." Lý không ngờ ông thầy lại nhát gan đến thế. Viết bản tự kiểm điểm và xin lỗi thầy Linh, cô chủ nhiệm ra lệnh. Lý răm rắp làm theo nhưng vẫn thấy ghét ông thầy mới thế nào ấy. Nhất là những khi thấy tụi con gái cứ xúm xít quanh thầy hỏi bài. Mà làm như giỏi lắm vậy, tiết nào cũng đọc thơ, ngâm thơ ngoài chương trình, cháy giáo án cho biết. Lại còn đem tranh ảnh sơ đồ này nọ, lại còn bày đặt xuống lớp sớm 5 phút nữa, làm như siêng lắm. Lý ghét quá. Từ hồi ông thầy này dạy, nó phải soạn bài trước đến mệt phờ cả người ra. Nhiều khi giờ ra chơi, chưa ăn hết tô bún riêu là phải vào lớp, chán gì đâu. Mà cũng phải công nhận, ông thầy mới này có giọng đọc thơ hay hết biết. Giọng trầm ấm và tha thiết lạ lùng. Nhiều khi đang bịt lỗ tai lại để khỏi nghe, nhưng Lý cũng hé hé ra để nghe.
Một hôm trận gió tình yêu lại, đứng ngẩn trong vời áo tiểu thư. Hôm qua em đi tỉnh về, hương đồng gió nội bay đi ít nhiều.
Từng lời thơ cứ đi vào lòng người, khắc sâu trong trí nhớ một cách dễ dàng. Mỗi một câu chuyện thầy kể làm cả lớp cười nghiêng ngả hoặc nghe cay xè nơi sống mũi. Mỗi một bài văn là một bài học được rút ra để soi rọi vào thực tế cuộc sống. Lý ngạc nhiên vô cùng khi các kiến thức văn chương mình không hề gạo mà đi vào đầu thật dễ dàng. Thầy khích lệ cả lớp viết theo lối sáng tạo, Lý cũng bị cuốn hút và lao vào sáng tác cho tập san của trường. 20 tháng 11, bài thơ cô giáo cũ của Lý được đăng trang trọng trên quyển tập san Nắng Sân Trường do thầy Linh phụ trách. Trong một điểm thơ, thầy còn trích một đoạn những bài thơ hay để đọc trước toàn trường, trong đó có bài của Lý. Em thương cô, thương tiếng nói ngọt ngào, thương chiếc áo đã sờn vai cô mặc, thương nụ cười tươi, thương ánh mắt, thương dáng gầy, trăn trở, lúc canh khuya. Khi thầy đọc tên tác giả, cả thần dân lớp 11C2 ổ lên, tấm tắc và nhìn Lý bằng đôi mắt thán phục. Lý đỏ bừng mặt nhưng thấy rất hả lòng hả dạ. Buổi lễ bế mạc, tụi con gái kéo Lý xuống phòng cô chủ nhiệm ở nhà tập thể. Một nồi vịt hầm măng tổ chảng, lớp trưởng Thúy Hằng ra lệnh. Ông chở tôi đi mua bún mua rau. Vậy là phải làm tài xế cho bà rồi, mệt gì đâu. Khi hai đứa ì ạch đẩy xe đạp chở đầy lương thực, thực phẩm vào, thì thầy Linh đang ngồi dưới gốc cây trứng cá, đánh đàn cho cô chủ nhiệm hát. Thấy Lý và Hằng, thầy vội chạy ra đỡ xe, rồi xách đồ. Bỗng Oanh dì ghẻ, biệt danh của Oanh sau khi đóng vai dì ghẻ trong vở kịch Tấm Cám, kêu thất thanh. Trời ơi, rắn, rắn! Mặt Oanh như gà cắt tiết, Oanh bỏ chạy. Tụi con gái cũng thất thần chạy theo. Tụi con trai nhìn giá rác. Ôi cha mẹ ơi, trên cây trứng cá lòng thòng một con rắn lục xanh rờn. Tà hại hơn nữa là ngay ở phía dưới, thằng Trung ủ đang khò khò ngủ ngon lành. Tính mệnh của tên ủ như ngàn cân treo sợi tóc. Thầy Linh vất dở bún cái bịch rồi vơ khúc cây gần đó chạy lại chỗ con rắn. Thật điệu nghệ, thầy hất con rắn sang một bên. Nó quăn quăn uốn lượn rồi rớt xuống đất, bỏ như tên bắn. Từ đầu bên kia, thầy Thành dạy thể dục cũng vừa đi tới. Bốp! Dưới cánh tay lực lưỡng của thầy, con rắn nằm phơi mình. Cả bọn thở phào nhẹ nhõm. Thầy Linh trách.
Tôi chỉ dọa cho nó chạy thôi, xong lại xử tội gia hình.
Trời! Thầy nhân đạo quá vậy! Trung ủ nghe tiếng ồn ào, liền dụi mắt ngồi dậy. Cả bọn tranh nhau kể cho nó nghe tình huống nguy kịch vừa rồi. Nó mắt tròn mắt xẹt, rồi lý nhí cảm ơn hai thầy. Có một điều Lý thắc mắc là tại sao rắn thầy không sợ mà sợ chuột. Nỗi thắc mắc ấy được thổ lộ sau khi hai tô bún vịt thầm măng đã chưa gọn vào bụng. Dưới bóng mát của những tảng cây trứng cá, thầy kể. Gia đình Linh có ba anh em, hai trai một gái. Cô em út rất được ba mẹ cưng vì ngoan ngoãn học giỏi và vì là con gái út. Linh thì hay bị la và bị đòn nhiều nhất vì thích ấn đi, trốn học lêu lỏng. Ít khi nó được mặc quần áo mới mà chỉ được mặc đồ cũ của anh hai. Một lần nó đã ăn cắp tiền của mẹ để đi đánh pizza. Em gái Linh biết được mách mẹ, năm cây roi tre đau quắn đít. Từ đó Linh càng ghét nhỏ em hơn. Biết nhỏ sợ chuột, sâu, rán, Linh thủ sẵn những thứ vũ khí đó. Cơ hội ngàn vàng đã đến. Một hôm đi học vừa về đến thì thấy nhỏ đang ngồi học bài dưới gốc dừa. Linh vào nhà lục lọi, rồi đưa cho nhỏ gói giấy hơi ấm ấm.
Anh tặng nhỏ nè.
Sau đầu nhỏ em một cái, Linh hồi hộp chờ. Mắt nhỏ sáng rực long lanh.
Cảm ơn anh ba nghe. Mà cái gì vậy?
Khi mở đến lần giấy cuối cùng, mặt nhỏ xám ngoét, vất quả, rồi té lăn nhà xuống mương. Ba con chuột đỏ hỏn kêu ché ché. Chưa kịp hả hê thì Linh điếng hồn sực nhớ ra, em không biết bơi. Nhìn thấy nhỏ chìm nghỉm dưới mương, nước sủi tăm ủng ủng, mặt Linh cắt không còn giọt máu.
Ai cứu giùm em tôi bị chết hụp rồi.
Bất giác Linh gào lên. Ông nam hàng xóm đang đọc báo dưới gốc ổi xá lị vụt chạy qua, nhảy ủng xuống mương. Nhỏ út được vớt lên, mặt mày tím ngắt. Hàng xóm bu lại, người đè bụng cho nước ọc ra, kẻ làm hô hấp nhân tạo. Nửa giờ sau, nhỏ út mới tỉnh. 10 lần roi lại in hẳn trên mông Linh. Nhưng Linh không thấy đau, mà thấy ân hận khôn nguôi. Tim Linh đau nhói, vì từ đó mỗi khi nó đến gần, em nó đều nhìn nó bằng ánh mắt cảnh giác. Những ngông cuồng dại dột đã lùi vào ký ức. Từ đó Linh đâm ra ghét và sợ chuột. Những con chuột đáng ghét làm sao.
Kìa, ăn đi chứ các em, đồ măng nguội hết rồi.
Cả bọn như sực tỉnh. Lý nhìn thầy Lý Nhí bảo,
thầy ơi, ăn xong thầy đàn cho tụi em hát nha thầy.
Thầy cười,
xin sẵn lòng.
Tiếng cười nói râm ran. Mặt trời đã gần đến đỉnh đầu. Ngày 20 tháng 11 trôi qua thật nhanh.
Chúng ta vừa cùng đến với truyện ngắn Thầy Giáo Mới của Nguyễn Huy Cường. Chí Minh Quân thì Nguyễn Huy Cường sáng tác rất đều cả về số lượng và chất lượng. Truyện ngắn đặc biệt cho thầy cô giáo ngày hôm nay rất là nhẹ nhàng mà sâu lắng. Phương Huyền có nhận xét gì không?
Đúng như Minh Quân nói, truyện ngắn Thầy Giáo Mới nhẹ nhàng nhưng cũng rất sâu lắng. Ở đoạn kết đã mở ra một cái bí mật của ông thầy giáo, không sợ rắn mà lại cực kỳ sợ chuột. Một cái ý nghĩa nhân văn trong truyện ngắn này. Và thực sự rằng là Nguyễn Huy Cường cộng tác với Văn Học Tuổi Xanh theo Phương Huyền nhớ thì chắc khoảng gần một năm đây thôi. Và gần như bài viết nào của Cường gửi về cho chương trình thì ban biên tập cũng không thể từ chối. Tuy nhiên là nhiều khi bài viết nhiều quá thì cũng không thể chọn liên tục phát trong chương trình được. Vì vậy mà có những bài viết đành phải bỏ qua, cũng hơi tiếc khi bài viết nào của Cường cũng khá chất lượng. Và Phương Huyền mong muốn rằng là Nguyễn Huy Cường sẽ phát huy tốt nhất cái sở trường của mình. Và đến đây thời gian dành cho chương trình cũng đã không còn nữa rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và lời cuối cho Phương Huyền một lần nữa xin được gửi lời chúc thân thương nhất đến tất cả những thầy cô giáo của chúng ta. Và không chỉ 20 tháng 11 mới là ngày tri ân, đúng không các bạn?
Sương long lanh vẫn còn đọng trên lá, thầy bước đến trường em mang một tình yêu ước mơ cho từng ánh mắt trẻ thơ, cho từng khúc nhạc diệu êm. Như thời gian êm đềm theo tháng năm, như dòng sông đơn đều theo cơn gió. Còn ngủ yên khi giọt sương long lanh.